Phương thức sửa lỗi cho nhau. Cha Bartolomeo Phạm Hữu Đạt, Giáo xứ Thánh Giuse, Prairie, Texas.
Thưa quý bạn chị em, trong bài đọc chúng ta vừa nghe ngày hôm nay thì chúng ta thấy một chủ đề chúng ta có thể nhận thấy được, đó là chúng ta hãy giúp sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi người khác rất là khó, là một điều tế nhị, và nói là không mấy ai chúng ta dám mở miệng khi anh chị em của chúng ta có lỗi phạm, vì nhân vô thập toàn, không ai trong chúng ta không có lỗi cả. Nhìn thấy lỗi của người khác thì dễ lắm, nhưng nhìn thấy lỗi của chúng ta khó vô cùng. Chúng ta hãy học gương lành của các nhà tu đức như thế này: người chỉ ta mà chỉ phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, còn người nịnh hót ta là thù địch của ta. Người chỉ ta mà chỉ phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, còn người nịnh hót ta là thù địch của ta. Thưa quý ông bà chị em, sửa lỗi cho nhau chắc có lẽ rằng chúng ta không ai thích làm điều đó đâu. Nhưng cho dù chúng ta không thích, đây là một bổn phận. Chúng ta nghe trong bài đọc mời sách Tiên tri Isaiah thì Chúa phán như sau: nếu ta phán với kẻ gian ác rằng, hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi người đền nợ máu của nó. Vậy thưa quý ông bà chị em, tất cả mọi người chúng ta phải có trách nhiệm đối với nhau, trách nhiệm những cái trên những cái sa ngã của các anh chị em khác nếu chúng ta không nhắc nhở nhau. Vì vậy, làm sao để có thể sửa lỗi cho nhau đây? Bài phúc âm Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta những phương thức sửa lỗi cho nhau tuyệt vời. Phương thức thứ nhất là tiếp xúc cá nhân. Khi anh chị em chúng ta phạm lỗi, chúng ta hãy gặp gỡ riêng tư trước, tiếp xúc cá nhân trước. Chúng ta đừng vội loan cái điều đó ra cho người thứ hai hoặc người thứ ba. Nhớ cái điều này, cái gặp gỡ tiếp xúc cá nhân. Và nếu chúng ta nghe nói mà người đó nghe được thì chúng ta đã được người anh em đó rồi. Còn nếu người anh em đó không nghe thì chúng ta mời thêm một hoặc hai nhân chứng nữa. Một hoặc hai nhân chứng đó có thể là những người thân trong gia tộc của chúng ta, là những người có uy tín, để có thể là những người trung gian để giúp và cố vấn sự khôn ngoan của chúng ta. Và nếu người đó không nghe thì chúng ta hãy đem ra giáo hội. Lúc đó mới đem ra giáo hội, chúng ta hãy nhờ người đại diện của giáo hội để có thể giúp chúng ta trong công việc đó. Vậy thưa quý ông bà anh chị em, trong cả ba cách Chúa Giêsu đưa từng bước một, từ cái cách tiếp xúc cá nhân để tới mời một hai nhân chứng rồi tới đem ra giáo hội, không có cách nào Chúa Giêsu bảo rằng khi anh chị em của chúng ta lỗi phạm, chúng ta hãy đi loan báo lên trên mái nhà. Các câu chuyện như thế này về Thánh Philippe Neri. Ở trong thành của Ngài có một phụ nữ kia tới xin Ngài giúp cho người phụ nữ đó sửa cái tật là hay nói xấu người khác. Thì Thánh Philippe nói với người phụ nữ đó: bây giờ hãy mua một con gà, và trên đường đến gặp Ngài nhổ hết cái bộ lông của con gà đó, nhổ không chừa một cọng lông nào. Thì người phụ nữ ấy nghe thấy nó buồn cười quá. Cái vấn đề mua con gà rồi nhổ cái bộ lông của nó liên hệ gì đến cái vấn đề cái tinh hay nói xấu của chị ta? Nhưng vì nể trọng cá nhân, chị ta đã làm theo. Trên đường mua con gà hay là nhổ hết bộ lông đó, tới nơi chào cho thánh nhân, anh nhân không nói cái gì hết. Thánh nhân lại nói với người phụ nữ ấy rằng: chị bê con gà này để về. Và trên đường về lượm lại tất cả những cọng lông mà chị đã nhổ. Thánh nhân muốn dạy cho người phụ nữ ấy bài học là những điều gì mà chị ta nghe từ người khác hoặc nhìn thấy mà chị ta nói xấu loan đi cho người thứ hai, người thứ ba nghe, giống như cái bộ lông đó bay đi khắp nơi, làm sao có thể thu lại được? Thưa quý bạn chị em, quả thật là như thế. Nhiều khi chúng ta vô tâm thôi. Chúng ta nghe chuyện buồn này, chuyện không vui về người này, về người kia. Chúng ta đã để tai người thứ hai, để tai người thứ ba. Nhớ, nhớ nha, chuyện kín nha, đừng kể cho ai nghe. Chúng ta càng nói cái kín thì cái chuyện đó nó càng loan càng xa. Và người thứ hai đó là nói cho một người thứ hai khác, chuyện kín nha, giấu nha. Cái gì như thế thì quý ông bà anh chị em. Và tam sao thì thất bản. Đến cái người thứ 10 rồi thì còn gì là sự thật nữa. Cái người nói cái điều đó phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa về danh dự của anh chị em chúng ta. Vì cái cách thức làm đó hoàn toàn nghịch lại với đường hướng của Chúa Giêsu dạy chúng ta, quý ông bà anh chị em. Cái đường hướng đó hoàn toàn không có bác ái chút nào. Vậy ta hãy trở về với bài học Chúa Giêsu dạy. Thứ nhất là hãy tiếp xúc cá nhân. Nhưng thưa quý bà anh chị em, trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì tiếp xúc cá nhân, mời hai ba nhân chứng hoặc là đem ra giáo hội, nhớ điều này, chúng ta phải đem lên Chúa Giêsu trước tiên, có nghĩa là cầu nguyện. Khi người anh chị em nào đó làm cho chúng ta cảm thấy không vui, hay cá tính của người đó, hay người đó làm một cái điều gì đó chúng ta thấy tày trời tội lỗi, hãy quỳ trước mặt Chúa, đem người anh chị em đó đi với lời cầu nguyện của chúng ta lạy Chúa. Đây là những điều con nghe thấy, con nhìn thấy, con cảm thấy đau lòng. Xin cho con ơn khôn ngoan để có thể gặp người anh chị em này, có thể giúp cho họ sửa sai. Nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta sẽ không có ơn khôn ngoan để có thể nói điều đó. Vì chúng ta lúc đó chúng ta sửa dạy là sửa dạy theo ý của ta, chứ không phải theo dưới ý của Thiên Chúa đâu. Cái điều kế tiếp, khi chúng ta sửa dạy người khác, đừng sửa dạy khi nóng giận. Nóng thì mất khôn với quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta nóng giận, chúng ta sửa dạy, đó là không phải ý của ta đâu. Đó là chúng ta muốn chút cái cơn giận đó mà thôi. Khi nóng giận, một lần nữa, hãy đem về nhà, gặp Chúa Giêsu, Chúa ơi hôm nay con khó chịu quá, nhưng con kiềm chế cái cơn nóng đó, xin Chúa soi sáng cho con để mẹ có thể gặp người anh chị em đó nói như thế nào, để anh chị em đó hiểu được rằng lời nói hay việc làm của anh chị em đó đã chạm đến con như thế nào. Tôi khuyên bạn anh chị em, nếu chúng ta thực sự đem người anh chị em đó cầu nguyện với Chúa Giêsu, thì tin chắc rằng tất cả mọi khó khăn của chúng ta với bất cứ ai đều có thể giải quyết được hết. Nhớ một điều, đừng bao giờ và đừng bao giờ gọi người thứ hai, người thứ ba. Chúng ta thấy phương tiện truyền thông ngày nay dễ lắm. Một cú điện thoại thôi là cả thế giới biết rồi. Một cái email thôi là cả thế giới biết rồi. Facebook đủ thứ hết. Để rằng đó là thông tin bản gì mà chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ khi đặt bút viết, suy nghĩ thật kỹ khi bỏ một tấm hình nào đó nói về người nào đó. Đừng để người đó mất thánh danh của họ. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với họ hoặc với Thiên Chúa trước mặt trọng Thiên Chúa hoàn toàn. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái bài học thứ hai Chúa dạy chúng ta là hai ba người họp nhau cầu nguyện thì ở đó Chúa Giêsu hiện diện. Thật tuyệt vời khi chúng ta ngồi lại với người anh chị em nào đó muốn sửa dạy họ, chúng ta trước tiên hãy cầu nguyện với họ. Vì khi chúng ta cầu nguyện nghĩa là Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta, thì cái lời sửa dạy của chúng ta nó càng thêm tích cực hơn nữa. Và có Chúa Giêsu hiện diện rồi, chúng ta cảm thấy an toàn. Có làm nổi không thêm bà chứ? Làm được chứ? Hôm nay anh em chị em à, hôm nay tôi có điều này muốn chia sẻ với chị, với anh, với bác vân vân. Thôi trước khi chúng ta làm điều đó, chúng ta cầu nguyện. Và sau cùng tôi quý bạn, nếu chúng ta có trách nhiệm với anh chị em để sửa dạy trong những lỗi phạm đó, thì chúng ta cũng hãy can đảm chấp nhận những lời sửa dạy của anh chị em. Chúng ta đừng nổi loạn lên khi người khác sửa dạy chúng ta. Mong sao bài học hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta ghi khắc trong lòng riêng bạn chứ. Hãy ghi khắc trong lòng. Đừng để một điều gì sai trái của người bạn thân hay người thân của chúng ta hay bất cứ ai, đừng để cho người thứ ba biết. Chỉ giữa ta với Chúa và người đó mà thôi. Nếu người thứ ba biết, phải là một người uy tín và người đó đến với ta để làm những công việc. Và bước thứ hai, Chúa Giêsu dạy và sau cùng đưa ra hội thảo. Ngoài ra, không ai không có thẩm quyền nào biết về lỗi phạm của người khác cả. Chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa với những lời lẽ, với những cách hành xử của chúng ta không đúng, anh chị em, anh ta.